Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bớt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-xêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, nhóm người Pha-ri-xêu đã vạch lá tìm sâu khi kết án các môn đệ Chúa Giê-xu vi phạm lề luật là đã hái bông lúa vào trong tay mà ăn. Họ đưa ra vấn nạn, ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa, điều ấy đâu được phép. Thật vậy, Đức Giê-xu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là đem lại sự tự do cho con người. Sau cùng, Chúa Giê-xu khẳng định, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Những người Pha-ri-xêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giê-xu và các môn đệ. Họ công kích thầy trò Chúa Giê-xu không tuân giữ luật ngày Sa-bát. Hành động bứt bông lúa khi đi qua cánh đồng lúa chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giê-xu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, nhóm người Pha-ri-xêu đã không ngần ngại soi mói qua những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có khoản luật cấm gặt hái trong ngày Sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Người Pha-ri-xêu chỉ coi lề luật như những điều buộc phải tuân giữ mà chưa hướng đến sự trưởng thành và lòng yêu mến. Nếu chỉ giữ luật như một điều phải làm, luật đó trở thành gánh nặng đè lên vai con người. Giống như sợi dây diều, trong cuộc sống thì luật lệ chính là những điều khoản, những hướng dẫn cần thiết giúp cho con người giữ được thăng bằng để có thể tự do bay cao và bay xa. Cuộc sống cũng cần có những quy tắc luật lệ để giúp con người hành động cho đúng và xã hội được trật tự. Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa cũng ban lề luật giúp cho con người sống trọn đạo hiếu làm con cái Chúa. Vì thế, luật lệ là một yếu tố không thể thiếu trong xã hội loài người. Không một tổ chức xã hội nào tồn tại nếu không có luật lệ. Luật lệ phục vụ đời sống con người, giúp cho thế giới được phát triển phong phú, bảo vệ quyền lợi con người và làm cho đời sống con người thêm an toàn và hạnh phúc. Do đó, thi hành luật lệ chính là bổn phận của mỗi con người trong xã hội. Và cũng vì vậy, nếu có luật lệ nào trái với những quy tắc trên, thì chắc chắn nó cần phải được xét lại. Nếu luật lệ trái buộc làm chúng ta mất đi nhân tính, thiếu đi tình người, thì luật đó không còn giá trị và ý nghĩa. Khi khẳng định, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đã mặc cho các điều luật một giá trị mới, đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dẹp những tương giao hơn là để chia cắt. Đức Giê-xu đòi hỏi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tâm tình yêu mến như người đã khẳng định. Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê và lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, mà là để kiện toàn. hoàn tất lề luật theo Đức Kitô không phải là giữ luật thật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí vượt lên trên những giới hạn của ngôn từ. Thần khí mang đến cho con người sức sống mới đầy tự do để đạt đến trong Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta thường giữ luật vì cái gì? Có những người thiếu hiểu biết, thiếu tình yêu thương nên tìm cách né luật, trốn luật, không tôn trọng luật chung và nhiều khi còn có những hình thức gây rối. Có những người lại quá nề luật, biến luật thành ông chủ và trở thành khắt khe, thiếu bao dung, thiếu tình bác ái. Chúng ta nên nhớ, ưu tiên của luật là phục vụ cho hạnh phúc con người. Do đó phải có sự tế nhị, có tình yêu thực sự trong tâm hồn thì chúng ta mới có thể giữ luật cách tự do, tròn đầy và làm cho cuộc sống của mình cũng như của tha nhân được sung mãn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tìm ra ý nghĩa của lề luật. Nhờ lề luật, chúng con được rèn luyện và sống tự do trong hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết dùng lề luật để lớn lên, để trưởng thành trong niềm tin. Amen.
Lề luật của Chúa được trao ban vì Chúa yêu con người. Nhân vô thập toàn trong cuộc đời con biết theo ai. Lề luật của Chúa là ánh sáng soi đường con đi, giữ cho vuông tròn con vững vàng dẫu trên đường hiểm nguy. Vì yêu thương con mà Chúa ban cho con luật ngài, thân phận mong còn làm sao con tránh khỏi lầm sai. Những luật của Chúa được lập ra để cứu con người, không phải con người được dựng nên vì những lề luật. Luật ngài cao quý vì cho con được mến yêu Chúa Trời. Yêu Chúa thật lòng hãy thực hành lời Chúa trao ban, và đừng lên án, đừng đoán xét lỗi lầm anh em. Hãy luôn trung thành tuân giữ luật với tâm hồn mến yêu. Yêu thương con mà Chúa ban cho con luật ngài, thân phận mong còn làm sao con tránh khỏi lầm sai. Những luật của Chúa được lập ra để cứu con người, không phải con người được dựng nên vì những lề luật. Luật Chúa lo chu toàn, không nên tìm người kém kẻ nào không giữ không tuân, để rồi lên tiếng mà trách cứ khinh thường anh em. Hãy luôn an hòa, không kết tội những người khác con. Đừng tưởng con tốt, còn anh em thì xấu xa lỗi lầm. Khi con làm người mang tội đời đâu khác chi ai. Từng ngày khôn lớn tôi vẫn cứ luôn ở trong con. Hãy luôn khiêm nhường nên nhớ lại thân phận của con.